Đôi khi mình là cha mẹ mà mình có một cái đứa con nó hư á, mà mình còn thấy rất là buồn phiền, đôi khi mình còn bực nó nữa, đôi khi mình còn muốn từ nó nữa, không? Mình thấy vậy đó, mà thực ra tâm của mình thương nó không cùng, mà do bởi vì tình cảm cho nên không vừa lòng một cái á, mà mình còn muốn xả nữa. Đó. Nhiều khi mà mình mà có quyền mình lôi nó, mình đánh cho một trận nữa. Đó, nhiều khi nó vậy. Thì mình biết rằng là dù là mình có một cái tình thương rộng lớn, nhưng nếu nó thuộc về tình cảm, thấy đó là con của mình là một cái tôi, có một cái người con như vậy, thì nó cũng phải có tham sân si ở trong đó. Mà Bồ Tát đó mà lại thương rất nhiều người, mà lại mang những cái tâm, những cái thấy như vậy đó, thì Bồ Tát là người khổ nhất đời. Bởi vì một khi mình là người cha, người mẹ, mình có chừng một đứa con, mình thấy khổ gần chết rồi. Bởi vì cái tâm thương như vậy. Mà giờ Bồ Tát mà mang cái tâm thương, nó thương mọi người, thì Bồ Tát là cái người khổ nhất trên thế gian này. Thành ra Bồ Tát phải thấy tất cả là không, chứ không phải là không có tất cả. Bồ Tát phải thấy từ bi cũng là không, chứ không phải là không có từ bi. Bồ Tát thực hành tất cả mà thấy trong đó không có ai thực hành. Thì lúc bây giờ Bồ Tát mới vượt qua được tất cả những cái tình cảm kiến chấp như vậy. Tâm nó mới mở rộng, nó không cùng tận. Còn nếu mình có tình cảm đó, mình tiếp xúc với một người một cái là nó dính vào trong đó luôn. Thì Bồ Tát sẽ không có cái tâm mà nghĩ đến người khác nữa, dù muốn làm. Thì lúc đó, đó cái tâm lượng của Bồ Tát đó, nó thể nhập vào trong cái chân lý. Cái chân lý mà mình tạm gọi là chân lý tánh không đó, nó bao trùm tất cả mọi pháp. Cho nên tâm của Bồ Tát đó, nó rộng lớn như hư không vậy đó. Một cái tâm rộng lớn như vậy mà tâm nó hiện ra người. Thì hỏi mình một cái tâm rộng lớn như vậy mà hiện ra một cái, thì mình đâu có thấy nữa. Cho nên tại sao trong kinh của Đại Thừa mới nói là Bồ Tát đó vo một cái tam thiên đại thiên thế giới lại, hay là một cõi Phật đi chăng nữa, Bồ Tát vo nó tròn nhỏ lại thành hạt bụi, rồi nhét trong lỗ chân lông của mình đó, mà chúng sinh ở trong đó không hề hay biết. Đó là nói cái thân Bồ Tát nó tương ưng với lại cái tâm lượng, cái tâm rộng lớn không cùng, mà tâm đó nó từ chân lý mà ra. Thành ra Bồ Tát nó có thể xả thân mà chúng sinh bội bạc, Bồ Tát cũng vẫn tiếp tục xả thân, và Bồ Tát lại thành tựu được nhẫn nhục nữa, mà nó nhờ tính không mà thành được hết. Cho nên tất cả các cái công đức đó, đó nó từ tính không mà ra. Mà có bao nhiêu công đức mà Bồ Tát vẫn không có bị chấp ngã. Thành ra cái tâm của Phật đó, đôi khi Phật nói ta với chúng sinh bình đẳng. Dù Phật cao nhất nhưng mà Phật vẫn bình đẳng với tất cả chúng sinh. Đó. Thì mình thấy cái đó là mình có thể nói là không có một thượng đế tôn giáo nào mà nói như vậy. Thì đó là nó nhờ cái trí huệ nó mới thành tựu được tất cả những cái công đức. Những công đức đó, đó nó mới là cái nhân để nó có một cái báo thân, một cái báo độ cho Phật với Bồ Tát. Cho nên theo Đại Thừa đó, Bồ Tát có ba thân. Một là pháp thân. Hai là báo thân. Và ba là hóa thân. Hóa thân là ứng thân. Đó, là người ta thường dùng chữ hóa thân. Nói ứng thân được. Ứng là ứng theo chúng sinh mà có thân. Vì vậy cho nên Phật bao trùm tất cả chúng sinh. Bây giờ mình nói Phật ở khi mà thành Phật, đầu tiên là Phật có cái tinh xá ở vườn Trúc Lâm do vua Bình Sa, tức là vua Tần Bà Sa La cúng dường cho Phật. Rồi sau đó là Phật mới có vườn Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ, là của vua Ba Tư Nặc. Vườn Cấp Cô Độc do ngài vườn Cấp Cô Độc do ngài Cấp Cô Độc cúng dường. Đức Phật sống trong nước, tuy rằng là một cái bậc mà thánh cao quý, nhưng chủ của nước đó vẫn là nhà vua. Nhà vua vẫn có quyền ra lệnh đủ thứ hết. Do nhà vua ủng hộ quy Phật, cho nên ủng hộ Phật. Nếu một nhà vua nào mà chống lại Phật á, có thể cấm Phật vào đất nước của mình, và Phật cũng không vào được. Nếu mà mình chỉ dựa trên các sự kiện đó mà nói theo nhân quả á, thì mình bảo vậy á, là quả báo của ông vua hơn Đức Phật. Ông vua vẫn làm chủ đất nước, Đức Phật vẫn không làm chủ được. Ông vua vẫn có quyền cấm ngăn Đức Phật. Như vậy á, là nếu mà chỉ nhìn nhân quả, nếu mình chỉ nghĩ Đức Phật chỉ là cái thân của con người, của nhục thân đó, thì như vậy chứng tỏ là Đức Phật kiếp trước làm phước không bằng nhà vua. Điều thứ hai nữa, mình bảo chứ Phật gì, ngày nào cũng ôm bình bát đi khất thực, chính tôi cũng bố thí cho Phật rồi. Nếu mà Phật có phước đức nhiều, sao không như nhà vua, sao không như ông chủ của mình, mà lại phải do mình bố thí cho Phật, rồi Phật mới có cơm mà ăn. Như vậy là kiếp trước Phật làm nghiệp gì mà kiếp này phải đi ăn xin. Nếu mà mình chỉ nghĩ rằng là Phật là chỉ là cái thân nó thôi á, rồi đến nhà cửa cũng có, Phật gì cứ ngồi dưới gốc cây hoài à. Đó. Mình nói là vậy là Phật mang nghiệp gì? Mình thấy là ngoại đạo hủy báng Đức Phật. Ngoại đạo nói ngài An Nan chứ mà Phật của ông, Thế Tôn của ông mà có phước là sao mà nói là có phước đức được. Sinh ra đời 7 ngày sau bà mẹ mất. Lớn lên vua cha chưa kịp mừng bỏ đi xuất gia. Vợ khóc, con thì không có cha, mà cha của mình thì khổ đau. Như vậy mà kêu là phước báo. Như vậy mà có phước báo ấy. Thành ra nếu mà mình chỉ nghĩ Phật chỉ là thân đó thôi, ngoài thân đó ra không có gì nữa hết, rồi sống đến 80 tuổi nhập Niết Bàn. Ở mà có nhiều người nhà quê đó mà sống 90 tuổi, 100 tuổi. Thành ra tuổi thọ của Phật cũng còn thua nhiều người nữa. Vậy thì phước đức của Phật ở đâu? Nếu mình bảo là tất cả phước đức của Phật đó, nó về trí huệ hết rồi, thì người ta cũng công nhận đúng. Nhưng mà như vậy vẫn chứng tỏ là về cái mặt mà đời sống, thân, tuổi thọ, Phật vẫn không có đầy đủ phước đức. Nhưng mà giáo lý của Đại Thừa không có chấp nhận như vậy. Bởi vì Phật đã ba A Tăng kỳ kiếp mà làm tất cả những cái công đức mà không có ai làm được hết. Cho nên về cả mặt thân, về cả mặt tướng, về cả mặt tuổi thọ, về cả mặt cảnh giới, và cái gì tâm lượng, thân lượng, nó đều không thể diễn tả nổi. Không có một cái cõi nào trong ba cõi ấy, chứa được cái đó hết. Ấy. Cho nên quốc độ của Phật nó bao trùm và đứng ngoài ba cõi. Mà lúc đó mình mới thấy ra chân thân của Phật, mới thấy ra cái sự thật của Phật. Còn mình chỉ nhìn Phật theo cái thân của con người thế gian á, thì mình không bao giờ thấy được sự thật của Phật hết á. Rồi mình còn có thể nói rất nhiều cái. Rồi đến đó, nên mình nói đến ngay ngày nay và trong thời Đức Phật, không phải là bao giờ đạo Phật cũng là hạng nhất và đông nhất ở xứ Ấn Độ hết á. Bà La Môn giáo vẫn luôn luôn làm chủ. Rồi đã như vậy rồi đó, đến khi Hồi giáo vô tàn sát đạo Phật, bứng ra khỏi Ấn Độ, không còn đạo Phật ở Ấn Độ nữa. Đó. Thì mình thấy là sao đạo Phật đi đến đâu cũng thấy thua hết trơn. So sánh gì cũng thấy thua hết trơn. Rồi mình nói theo nhân quả là bởi vì phước đức không được đầy đủ bằng. Thành ra mình biết rằng là phước đức của Phật, nhân quả của Phật nó thuộc về báo độ. Khi mà Phật ra đời đây nó không cần đến phước đức gì nữa hết á. Mà nó chỉ cần khi nào mà chúng sinh ở cõi này đủ duyên á, để có thể tiếp nhận được Phật Pháp á, thì Phật sẽ xuất hiện. Và xuất hiện và không có cần. Thành ra có nhiều vị Phật á, chỉ thọ có chừng một tuần lễ thôi. Đó. Chứ không phải là Phật, cái chuyện, cái phước đức, cái nhân quả của cõi này á, nó thuộc về hữu vi, vô thường, khổ đau.